Cái đề tài mà chúng ta sẽ nói đến thì nó liên quan đến cái vấn đề rằng là giữa thức và trí. Thì cũng qua hai cái câu chuyện mà đại đa số mọi người đây đều biết, là cái câu chuyện mà vớt vàng ở dưới ao á, với lại cái câu chuyện mà sợ chiếc áo quỷ. Thì hai câu chuyện nó đều nói lên cái vấn đề mà rằng là và trí. Thì để cho tóm lại cho mọi người đều nắm vững được hai cái câu chuyện nó trên, thì tôi chỉ kể tóm tắt và sơ lược thôi. Thì thứ nhất là cái câu chuyện mà mò vàng dưới ao đó, là nói đến cái chuyện đó, một anh chàng anh đi ngang qua một cái ao, rồi anh nhắc anh nhìn thấy ở dưới mặt nước, ở dưới đáy ao đó có vàng. Thành ra anh mới mò xuống dưới đó, anh lội, anh lục, anh kiếm, anh sục soạt. Mà anh lội anh kiếm chừng nào anh quậy thì bùn nó khuấy động lên thì nước nó đục, không thấy vàng đâu nữa, mệt quá. Thì anh lại leo lên trên bờ, anh ngồi anh nghỉ. Thì anh nghỉ anh vừa khỏe thì nước nó lại vừa trong, anh lại thấy vàng. Và anh cứ leo xuống anh đục, đục cả ngày, mệt mỏi vô cùng. Trong khi ông bố ở nhà cũng thấy đứa con của mình đi về thì ông bố mới đi tìm. Thì đi ngang qua cái bờ ao thấy anh này sắn quần sắn áo, chân tay nghĩa là bùn sình, mà nhìn mặt mày bơ phờ hết. Ông bố mới hỏi, anh này mới nói ở dưới ao nó có vàng, cho nên là con xuống dưới đó nó mò vàng. Thì ông bố mới định thần nhìn kỹ, xong ông bố hỏi dưới ao không có vàng đâu đó, mà là chim á, nó tha vàng nó nhả ở trên cây á, leo lên cây mà lấy chứ không phải là dưới ao. Thì là chung quy là chỉ vì là cái anh vàng nó ảnh hiện ở dưới đáy ao, cho nên cái anh này anh cứ y vào con mắt anh nhìn thấy ở dưới đáy ao thôi. Đấy là ý thức. Thức tức là chúng ta cũng biết rằng là trong đạo Phật nó nói nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức, nhãn thức nhĩ thức cho đến ý thức. Thức là có cái nghĩa rằng là cái sự mà nhận và biết, là có cái nghĩa là của thức như vậy. Thế rồi anh này chỉ tại vì rằng là y vào thức mà không y vào cái trí quan sát về cái thật, cho nên vì vậy nó anh này phải mệt mỏi nguyên cả một ngày mà không được vàng. Bây giờ nhờ ông bố đó, là cái người biết quan sát chỉ bày, thì anh này không mệt mỏi mà lấy được vàng. Đó là một chuyện. Cái chuyện thứ hai đó là cái chuyện rằng là sợ cái chiếc áo quỷ. Là có cái đoàn gánh hát đi hát dạo đó đây để kiếm sống đó. Thì bây giờ họ đến một cái chân núi, cái núi đó nổi tiếng rằng là có quỷ La Sát chuyên ăn thịt người. Thành ra cả đoàn nó sợ lắm. Nhưng mà trời tối rồi, cho nên là dựng lều để đốt lửa lên mà ngủ qua đêm. Thì bây giờ màn sương nó xuống đó, thì có một anh chàng, anh thấy lạnh, anh mới quờ vào cái đống hành lý, anh lấy chúng vào cái áo La Sát, cái áo mà mấy anh đóng vai quỷ mà anh hay mặc. Thì mà anh mắt nhắm mắt mở mà, thành ra anh cứ trùm cái áo La Sát trên người anh ngủ. Mà anh lại ngồi cạnh cái đống lửa để mà sưởi ấm. Thì bây giờ nửa đêm có một anh này với vô tình chờ mình, anh thức giấc, anh thấy dưới anh lửa bập bùng có một con quỷ La Sát đó đang còn ngồi cạnh anh. Anh thất kinh hồn vía rồi, anh mới bật dậy, anh hét thất thanh rồi anh cắm đầu anh cổ anh chạy thôi. Rồi là anh làm kinh động cả mọi người, thì ai mở mắt dậy cũng thấy có một con quỷ đang ngồi ở bên đống lửa. Thành ra mạnh ai nấy chạy. Thì cái anh mà máu La Sát, anh cũng tỉnh dậy, anh cũng chẳng hiểu trời trăng mấy nước gì. Anh thấy thiên hạ cắm đầu cũng khổ chạy, thì anh cũng cắm đầu anh chạy theo. Thế thì anh chạy theo mấy anh này, thì mấy anh này cho là quỷ đuổi. Thành ra mấy anh này cứ thế mà chạy, anh kia cứ thế mà đuổi theo thôi. Anh kia cũng sợ quá, anh ấy không biết là cái gì xảy ra mà thấy đồng bọn chạy thì mình cũng chạy. Thế là anh nào ấy nó chạy thâu đêm, nghĩa là đạp gai chảy ra sức vẩy bị thương tích ngã xuống rồi u đầu cũng bò dậy mà chạy tiếp. Và chạy như thế cho đến trời sáng, anh nào đó là rã rời cả người, nhìn lại thì hóa ra phải quỷ, mà là cái thằng bạn mình nó mặc cái áo quỷ. Thì cái câu chuyện nó cũng là lại một lần nữa lại là thức. Đó. Nó có cái trí để mà quan sát. Cho nên theo cái thức của mình, cái vọng thức của mình, nó khởi, nó duyên nhìn vào cái là thấy quỷ là chạy, mà không có chịu quan sát kỹ lưỡng đó, cái thật với cái giả. Mà đối với Phật pháp nó thì cái sự tu hành nó thì cái gì cũng phải nhìn nó một cách kỹ lưỡng là thật hay vọng, mà không phải rằng là cứ theo cái tư duy của mình, tức là cái thức của mình nhận mà hành động theo thì sẽ bị giống như vậy. Thì cả hai câu chuyện nó đều nói đến cái vấn đề rằng là phải chờ cho đến khi mà trời sáng, tức là có cái chí chiếu, thì họ nhận ra được rằng là con quỷ la sát nó không phải là quỷ. Anh kia vứt vàng thì phải phải chờ cho đến khi con bố là cái người biết quan sát, người đó mới nói cái vọng ở dưới hồ nước, cái vọng đó là do nơi thức của anh, cái nhãn thức của anh nhìn, thì chỉ cho anh thấy cái vọng của thức thì anh mới chấm dứt một ngày lao nhọc vét bùn quậy sình, anh mới chấm dứt được. Còn nếu không á, anh tiếp tục cho đến ngày mai ngày mốt, một ngày lao nhọc, mấy anh kia một đêm khổ sở, một đêm mà chạy trốn quỷ, là cho đến khi mà trời sáng lên thì mới nhận ra được. Anh nọ thì đến khi phải có một cái người có trí, tức là rất là sáng sủa quang minh, nhận ra được cái chân cái vọng thì anh kia kiếm được vàng mà không mệt nữa. Mấy anh này khi mặt trời ló dạng mà sáng soi hết, thì mấy anh này nhờ cái ánh sáng nó soi chiếu, mấy anh này mới nhận ra được rằng là quỷ giả, và mấy anh này mới chấm dứt cái cuộc mà chạy trốn khổ sở nói trên. Anh, hai câu chuyện nó cũng cho mình thấy hai cái vấn đề, hai câu chuyện nó đều ở trong kinh Bách Dụ cả. Thì hai cái câu chuyện nó cho mình thấy hai cái khía cạnh, là một cái khía cạnh đó là mưu tìm hạnh phúc, tức là kiếm vàng, một cái khía cạnh đó là trốn họa, một khía cạnh là cầu phúc. Mà cả hai khía cạnh nó cầu phúc và trốn họa đều khổ sở gian lao vô cùng, mà chung cục tìm được, như anh tìm vàng tìm phúc, mà như những người chạy trốn cái họa thì lại chạy trốn vào cái họa huyễn, họa không thật, tức là tự nhiên làm nó thành có họa để cho cả một cuộc đời của mình nó khốn đốn. Thành ra hai cái câu chuyện thí dụ nói trên nó đó, nó là hai cái bài học lớn đấy, để trong cái sự mà tu hành của cái người Phật giáo đồ. Hai câu chuyện nó ý muốn nói rằng là hễ mà dựa vào thức á, thì dù tìm phúc cũng lao nhọc vất vả mà tìm không được, như là cái anh chàng mà mò vàng ở dưới ao. Mà nếu mà muốn trốn họa nó trốn cũng không xong nữa, giống như là cái mấy cái anh mà sợ áo quỷ, mấy anh càng chạy thì cái áo quỷ nó càng đuổi theo. Thì cũng như con người ta nó càng trốn cái họa đó, thì nó lại càng tạo thêm họa, thành ra cái họa cứ bén gót nó, thành ra tất cả thiên hạ này tránh khổ không được, chỉ có Đức Phật tránh được thôi. Thành ra chúng sinh không thể nào diệt khổ được, chúng sinh trăm mưu ngàn kế tìm đủ mọi cách đoạt cho được ngũ dục để trốn khổ, nhưng chung cục vẫn khổ như thường. Thì chỉ có Đức Phật mới là cái người mà có thể diệt được khổ. Âu đó cũng chỉ là Đức Phật là ý chí bất ý thức. Thì chúng ta cũng biết rằng là Đức Phật trước khi mà nhập Bát Niết Bàn, thì Đức Phật thuyết kinh Đại Bát Niết Bàn. Ở trong kinh đó Đức Phật có nhấn mạnh đến cái vấn đề rằng là tứ y, tức là cái người mà muốn mà có thể mà chứng nhập được Bát Niết Bàn, có thể giải thoát được mọi cái khổ ở thế gian này ấy, thì người đó phải y vào bốn điều. Nó gọi rằng là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y cú, y y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Và ngay ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, mà khi rằng là Ubali tôn giả mà hỏi Đức Phật rằng là tóm lược lại nó về những phương cách mà khi mà tri ân Đức Phật thì làm thế nào để tri ân, Đức Phật bảo người mà tri ân Như Lai nó là cái người nó phải y vào bốn điều mới kể. Thì từ kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, tức là báo ân Phật, cho đến Bát Niết Bàn, tức là cái cứu cánh của Đức Phật, Đức Phật đều nói đến cái vấn đề của bốn y. Thì bốn y ở trong nó có cái điều gọi là ý chí mà bất ý thức, nhưng là đừng bị ý thức. Thế thì đại đa số người đời nó thì họ ý thức, tức là họ chỉ dựa vào mắt thấy tai nghe, mà họ không bao giờ dựa vào cái điều của cái trí tuệ, tức là cái điều mà quán sát bên sau cái thức nói trên đó. Và quan sát nó mới nhận ra được cái thức luôn luôn là vọng. Thì ở đây á, đối với lại Phật Pháp mà đối với lại Pháp Tướng Tông thì còn gọi cái tông nó còn gọi là duy thức nữa, là bởi vì cái lý lẽ rằng là đối với lại duy thức á, đối với duy thức học á, thì tất cả đều do nơi thức mà năng sinh ra. Thì thức đó là gì? Thì thức đó nói tụ chung đó là chỉ cho cái vấn đề mà nếu nói theo định nghĩa đó, thì thức đó là cái sự nhận xét phân biệt. Thì tất cả những cái mà gọi là thức đó đó thì nó là năng sinh ra do nơi cái nhận xét phân biệt đó, mà có chấp ngã. Do chấp ngã đó cho nên mới có cái ý kiến của ngã, tức là cái thấy của ngã, nên nó mới có thành ngã kiến. Mà ngã kiến nó đều thuộc về thức, cho nên ngã kiến nó bị xếp vào trong hạng gọi là thuộc về về gọi rằng là tà kiến, tức là chấp ngã, tức là thuộc về phương diện của tà kiến. Nhưng mà lý do nào mà lại nói đến cái vấn đề mà bảo rằng là thức như thế? Thì ở nơi cái ngã đó thì do những cái sự nhận biết và phân biệt đó nó mà mới nhận ra là tôi và người, tức là cái vấn đề chấp ngã, dựa theo cái vấn đề chấp ngã mới nảy sinh ra ý kiến gọi là ý thức. Thì cái mà chấp ngã đó gọi là mặt na thức. Nhưng mà chúng ta cũng cũng biết rằng là thật ra cái ý thức nó là mặt na thức, mặt na thức là ý thức, mặt na dịch ra là ý. Thế nhưng mà mấy nhà duy thức học ở bên Trung Quốc đó, khi mà phân biệt ra nó thì muốn, tại vì khó mà dịch cái chữ mà ý nó thành hai hai chữ khác nhau, cho nên vì vậy giữ luôn cái từ mặt na để chỉ cho cái khía cạnh mà chấp ngã của ý, và dịch ý là cái khía cạnh của cái vấn đề mà gọi rằng là ý thức. Thành ra lấy mặt na nó làm thức thứ bảy, mà lấy ý thức làm thức thứ sáu, rồi có năm cái thức kia nữa gọi là tiền ngũ thức, tức là nhãn nhĩ tỵ thiệt thân ý. Thì mình cũng biết rằng là khi cái thức nó phân biệt thì nó phải dựa vào hai điều. Hai điều đó mình có thể nói rằng là nó có thể vừa dựa vào sắc, mà nó có thể vừa dựa vào cái mà rằng là sắc mà vô sắc. Tức là có nghĩa là cái tư tưởng của mình suy nghĩ và những cái vật mình nhìn thấy. Cho nên á, trong duy thức nó mới phân sắc á, phân sắc làm ba thứ, làm ba cái thứ là nói là một thứ đó, thấy được và đối hiện với mình, một thứ không thấy được nhưng nó đối hiện với mình, một thứ không đối hiện với mình mà cũng không thấy được, nhưng cả ba thứ đó đều là sắc. Tức là cái thứ nhất đó mà mình thấy được và nó còn đối hiện với mình được, cái từ ngữ của Hán gọi là khả kiến hữu đối sắc ấy. Nghĩa là đại khái đây này, tức là mình vừa nhìn thấy mà nó vừa đối diện với mình, tức là phàm nhất thiết sắc trần đều thuộc về phương diện gọi là khả kiến hữu đối sắc. Hữu đối là nó có đối với mình, sắc là tại vì chữ chữ Hán thì cái danh cái tính từ đứng trước, cái danh từ đứng sau, cho nên nói chữ sắc sau cùng, tức là nếu dịch ra này nói là cái sắc mà thấy được và đối được. Bây giờ nếu nói là cái sắc mà không thấy được nhưng mà đối được, thì cái sắc mà không thấy được nhưng mà đối được thì lại dựa vào năm căn với lại bốn trần, tức là bỏ sắc trần ra, tại vì sắc trần thuộc cái thứ nhất. Tại vì rằng là những cái trần sau như thanh hương vị xúc mình thấy, nhưng nó đối được, nó đối với căn của mình. Cho nên ở đây chúng ta hiện tại thấy sắc nhưng không thấy thanh, nhưng mà chúng ta đối được với cái thanh đó. Mình đối được cái thanh cho nên đó, gọi là bất khả kiến nhưng hữu đối, cái sắc bất khả kiến hữu đối. Hoặc là năm căn, thì năm căn đó thì lại chia rằng là căn nó lại được chia rằng là hai loại, gọi là phù trần căn với lại thắng nghĩa căn. Phù trần căn tức là mắt tai nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ngũ căn đó, thì ngũ căn đó đó là phù trần, tức là chẳng hạn vành tai rồi con mắt về người ta gọi là này nhĩ, nhưng mà cái đó là cái đó là phù trần căn, tức là cái căn mà chỉ là vấn đề mà gọi rằng là thô tế mà thật sự chưa phải là căn, bởi vì cái tai này chưa phải là căn thiệt. Còn cái thắng nghiệp căn là những cái vấn đề mà nó ẩn ở nơi trong cái phù trần, mà chính nó mới tác động lên tất cả, nó tác động với lại trần để mà tạo ra thức. Thì bây giờ mình có thể nói ví dụ thôi, mình tạm thời mình nói tương đương, giống như thần kinh hệ của mình ở đằng sau mắt tai mũi lưỡi. Thì những cái thần kinh hệ đó đó, những cái thần kinh hệ đó, nhờ nó mà mình mới có thể mà gọi là đối được, mà sinh thức được. Thành ra những cái thứ đó có thể nói là nó là thắng nghĩa căn, căn. Thì cái thắng nghĩa căn nó không có thấy, nhưng mà đối được. Đó. Cũng như là thanh hương vị xúc không thấy được nhưng mà đối được. Cho nên năm căn với lại bốn trần nói trên nó được gọi là một loại sắc không thể thấy nhưng mà đối hiện được. Rồi quý vị giờ nói rằng là một cái loại sắc không thể thấy mà cũng chẳng đối được, tức là nó không có đối hiện với mình mà nó cũng chẳng thể thấy được, nhưng vẫn thuộc về sắc, mình phải hiểu như vậy. Đó là sao? Đó là khi ý thức của mình đó, nó duyên với lại mọi cái sự việc ở quá khứ, nó hiện lên cảnh, mình thấy sắc, mình thấy mọi cái cảnh, tức là sắc mình thấy, nhưng nó đâu có đối với mình đâu và không thấy được đó, không thấy và cũng không đối được, mặc dù cái ý thức đó phân biệt nó đó, nghĩa là một cách rành rọt, nhưng mà trên thực tế nó thì cái đó nó không đối, cái sắc đó nó không có đối, mà thực trên thực tế là nó không thấy, chỉ có cái người kia tưởng tượng đó. Thành ra cái đó nó thuộc về gọi là bất khả kiến mà vô đối sắc, hay nó còn là một cái thứ nó gọi là vô biểu, nó không có biểu lộ ra sắc đó. Nó không có biểu hiện được. Thì như thế đó, thì mình biết rằng là sắc đó nó chia làm ba đó. Ba cái loại như vậy mà đều gọi là sắc cả. Thành ra sắc không có nghĩa rằng là chỉ là sắc trần không thôi. Và sắc là theo duy thức đó, thì nó vi tế ghê lắm. Tức là nó đến cả thanh hương vị xúc cũng đều thuộc về sắc luôn. Nhưng mà cái sắc đó đó khác với sắc trần. Sắc trần tức là một cái loại gọi là có thể thấy và có thể đối. Còn những loại cái sắc là có không thể thấy nhưng mà đối được. Thành ra sắc nó phân ra như vậy. Thành ra sắc trần chỉ là một nhóm ở trong đó. Rồi bốn trần còn lại kia nó là một nhóm ở trong đó. Rồi có thể nói rằng là đến cái mà gọi là cái tư tưởng mà khởi lên tất cả những cái trong quá khứ hay trong dĩ vãng hoặc là trong tương lai mà mình nhìn thấy, nó không đối với mình, nó không đối với mình được, mình phân biệt được, mình tưởng, mình không thấy được thật và mình không có đối được nó thật. Đó đều thuộc về phương diện sắc, hay là có thể nói nó phương diện của pháp trần mỹ ý thức nữa. Thế thì một khi mà nói rằng là cái ý thức nó phân biệt thì nó phải dựa trên sắc nó phân biệt, mà khi nó dựa trên sắc là gồm ba yếu tố sắc nói trên rồi, chứ không phải chỉ một yếu tố sắc này. Cái ý nó mới phân biệt. Cho nên khi ý nó khởi cái tính chất phân biệt như vậy, cho nên ý nó mới bao trùm hết cả tiền ngũ thức. Cho nên cái thấy của con mắt của mình nó không có ý kiến. Mình nhìn thấy cái này vuông. Đó. Cái này hình chữ nhật, cái này vuông. Mình thấy cái này tròn, mình thấy thôi. Nhưng cái thấy của mình không có ý, còn cái mà mình thấy thích hay là ghét là cái ý kiến. Còn cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức hoàn toàn không ý kiến. Có ý kiến mô là ý rồi. Thành ra ý nó hoạt động, nó phân biệt, nó hoạt động ở trên gọi rằng là nó hoạt động ở trên thức thứ bảy là thức chấp ngã và năm thức trước. Tức là sáu thức đó hợp với lại cái ý thức nó mới có thể hoạt động tổng thể. Như thế đó, thì khi nó phân biệt nó phải dựa trên mọi cái sắc. Cái sắc nó phải có ba loại như vậy. Đấy, nó dựa trên ba cái loại sắc, hữu sắc và sắc vô sắc. Rồi nó mới phân biệt. Cho nên nó phải dựa vào các căn với các trần như vậy nữa. Thì ý thức nó mới hành động được, nó mới hoạt động được. Rồi nó phải dựa vào một cái gì để nó lấy cái đó là nền tảng suy nghĩ, cho nên gọi nó là thức. Rồi nó dựa trên cái mặt na ngã, cho nên nó chỉ có dựa theo cái thấy của tôi mà thôi, chứ không phải là cái thấy của tất cả hay là cái thấy của chân lý, mà là mỗi một cái thức đó nó nhìn chân lý theo cái nhận biết và phân biệt của nó. Cho nên nó là thức. Nó chỉ có nhận định và phân biệt cái đó theo cái hoàn cảnh, cái môi trường của nó, mà hoàn cảnh và môi trường của nó đó, sau này mình sẽ biết là nó là nghiệp. Đó. Thành ra nó nhìn theo cái nghiệp của nó, thành ra mỗi người nó nhìn chân lý méo mó hết, khác nhau hết, mà nó nhìn theo vọng thức của nó cả. Thế thì bây giờ tất cả những cái mà nó đã suy nghĩ qua, tức là những cái mà thuộc về sắc mà gọi là sắc bất khả kiến mà lại còn vô đối sắc á, thì những cái sắc nói trên đó đó cộng với những cái sắc thật như vậy mà nó có một cái kinh nghiệm, tức là nó đã nhìn nhiều lần và nó đã biết cái này là cái gì cái gì cái gì để nó phân biệt đó. Chẳng hạn như khi nó khởi một cái ý tham, nó phân biệt một cái gì đó thì nó phải biết cái đó là cái gì để mà nó truy cầu cho bằng được cái đó. Thế thì tất cả những cái mà nó tích lũy, cái ý thức đó nó tích lũy qua từ cái mặt na lẫn cả tiền ngũ thức, nó tích lũy nó nằm ở đâu? Thì bây giờ đại khái những nhà duy thức học nó mới nói rằng như vậy thì nó nằm ở một cái không gian hay là một cái hộp, một cái không gian như một cái hộp, thì cái không gian những cái hộp nó trên nó được sử dụng gọi là A-lại-gia thức. Thì chính cái A-lại-gia thức đó đó, cái A-lại-gia thức đó nó lại nói rằng là cái thức đó nó có ba cái nghĩa của nó. Cho nên gọi nó là tàng, nó có nghĩa là năng tàng, sở tàng và chấp tàng. Năng tàng tức là nó là cái mà chuyên môn chứa. Sở tàng là nó là đối tượng để mà được chứa. Thành ra nó vừa là năng vừa là sở. Nó là chấp tàng là bởi vì người ta dựa vào nó bị tất cả những cái phân biệt đó, nó tích tụ lại những cái phân biệt đó đó, nó mới phân biệt vọng chấp rằng là một cái mà quen thuộc. Đó, tư tưởng quen thuộc để cho mình cứ tiếp diễn nó mà mình làm, tức là chẳng hạn tôi thích cái này và tôi truy cầu cho bằng được cái đó, thì tất cả những cái mà nó tiếp diễn, nó truy cầu như những cái như thế thì là cái luồng mà tiếp diễn để mà nó cứ truy cầu như thế đó là ngã, nó chấp ngã, cho nên mới là có một cái tôi để đeo đuổi cái mục đích từ cái này cho đến cái kia. Thành ra cái mặt na nó chấp tất cả những cái tư tưởng, tất cả những cái thức phân biệt suy nghĩ đó ở tạng thức là ngã. Thì cái mặt na đó nó lấy cái tàng thức đó làm ngã. Và chính vì vậy mà tàng thức đó là cái tính chất nuôi sống và hun đúc nên cái ngã. Cho nên tàng thức đó đó, nó rót vào cái tàng thức đó bao nhiêu những cái tư tưởng phân biệt về ác hay về thiện. Thì cái tư tưởng ác thiện đó nó hun đúc nên cái mặt na. Cái mặt na nó nhận với cái đó là ngã. Thành ra nếu cái tàng thức đó là ác, trùng từ ác, tức là trùng từ nhiễm nó nhiều á, thì cái mặt na đó nó là nhiễm, thì cái ý thức của nó nhiễm đó. Thì cái ý thức nó nhìn mọi sự đều nhiễm. Còn nếu mà cái trùng từ chứa ở trong đó, đó mà nó là thiện cả đó, thì cái mặt na nó chấp cái thiện đó là ngã, thì cái ngã đó nó lại thiện. Cho nên cái mặt na nó lấy cái đó, đó làm ngã. Rồi thì nó huân tập đủ thứ, thì khi nó huân tập nó làm mọi sự thì mọi sự đó lại vào cái a lại ra, thì cái a lại ra nó nhào nặn trong cái ngã đó tạo thành cái ngã, thì cái ngã nó lấy a lại ra làm ngã. Thành ra vì vậy a lại ra là chủng tử để mà gọi là luân hồi và sinh tử, tức là chiêu cảm nên nghiệp báo, chiêu cảm nên mọi cái nghiệp báo và quả báo. Thành vì vậy á, cái nhóm thức nói trên đó đó cũng được gọi là thức, là bởi vì vậy chủng tử đó nó vẫn thức như thường, chứ không phải là cái chủng tử nó vô thức. Mà tất cả những cái chủng tử nó thức, nó tư duy, nó suy nghĩ đó mà qua rồi, nhưng mà nó ném vào trong cái chỗ A lại ra, nó chứa trong đó, thì những cái thức đó nó vẫn hoạt động, những chủng tử đó nó vẫn có cái thức của nó vẫn hoạt động. Cho nên vì như thế nó mới duyên trì cái anh này từ quá khứ đến hiện tại, duy trì cho cái ngã hành theo như vậy. Tức cái thức đó nó liên tục, cái thức đó qua rồi nhưng mà nó vẫn thức đó. Thành ra chính vì cái lý lẽ nói trên đó, thành ra cái tạng, cái chỗ chứa đó cũng kêu là thức, mà cái mặt na nó cũng kêu là thức, mà cái ý nó cũng kêu là thức, mà tiền ngũ thức đó vẫn là thức. Thành ra nếu mà nói tóm lại đó, thì từ cái mà gọi là A lại ra thức nó trên, là cái nhóm mà chứa hết tất cả những chủng tử đó, chủng tử mà nhận biết và phân biệt đó, tất cả những chủng tử đó bị chấp nhận làm ngã, cho nên chủng tử đó mới phát sinh ra mọi cái ý và lục thức để phân biệt mọi sắc, rồi thì nó sẽ hành xử ở trên mọi cái sắc đó, làm cái công cụ để nó hành xử ra, rồi mấy cái đó mới lại tích tụ tích lũy và mới thành nhân thành quả sau này. Cho nên vì như vậy đó mà coi như rằng là cái A lại ra thức còn được gọi là bản thức, hay còn được gọi là tâm vương, tức là từ nó mà ra hết. Như thế, nói như thế để thấy rõ cái như vậy, để thấy rõ rằng là người ta đó, chúng sinh nó hoàn toàn 100% dựa vào thức. Tại vì chính cái thân xác này của mình đó là do nó từ A lại ra thức nhào nặn. Mà A lại ra thức là những cái nghiệp trong quá khứ của mình, cho nên nó nhào nặn mình, cho nên cái tư tưởng của mình nó vương vấn cái tư tưởng ở trong đời quá khứ. Tức là nó vẫn còn những cái mà nhận biết theo hệt như quá khứ. Vì vậy mới biết rằng là tạng nó vẫn thức như thường. Rồi thì như thế thì dĩ nhiên là cái thức mà nhận tất cả những thức đó, nó là ngã, tức là mặt na thức, nó là vọng. Thành ra cái ngã đó nó vốn vọng rồi. Thì khi nó đã vọng rồi đó, thì cái ý thức với mọi cái thức khác của nó đều vọng. Cho nên tất cả những cái chủng tử nó thu thập đều là chủng tử vọng. Vì vậy, khi cái vọng đó nó trở thành một cái nghiệp, vọng đó với nghiệp là một, nghiệp đó vốn là vọng, nghiệp của chúng sinh nó là vọng. Rồi cái nghiệp nó chiêu cảm thành cái ngã, thì cái ngã đó là do nghiệp mà chiêu cảm thành, mà nghiệp là vọng thì ngã cũng vọng. Vì ngã với nghiệp là một, tại vì nghiệp năng sinh ngã, ngã là cái công cụ mà làm việc cho nghiệp, chiếu theo nghiệp mà làm, thành ra ngã đâu nghiệp đó. Thì cái nghiệp của chúng sinh nó vốn là vọng, nó vốn là vọng, cho nên cái gì nó cũng mệt xác mà không có thành tựu cái gì hết, là bởi lẽ nó là vọng rồi, cho nên làm sao nó thành tựu được, nó đâu có chân đâu. Nó vọng rồi, giống như anh chàng mà mò vàng ở dưới đáy ao, giống như mấy anh kép hát mà sợ quỷ mà bỏ chạy, như ban nãy chúng ta nghe qua, thành một đời lao lự. Cả đám kia một đêm á, khốn khổ khốn sở trốn quỷ, anh này một ngày á lao nhọc để tìm hạnh phúc, mấy anh kia một đời trong bóng đêm đầy sợ hãi trốn tránh. Cũng giống như là con người ta muốn trốn tất cả những cái quả khổ, mà giống như người ta là những cái kẻ mà trong bóng đêm người ta không biết đường biết xá nào để mà trốn được. Thành ra chính cái vì vậy nó thì thế, cứ cái ngã đâu cái nghiệp đó. Thành ra giờ khi cái ngã nó mà chịu cái nghiệp khổ, cái nghiệp nó chiêu cảm đến cái quả khổ, người ta vẫy vùng bằng cái ngã, người ta tạo đủ thứ nghiệp để người ta thoát cái nghiệp khổ. Nhưng người ta quên đi, người ta càng tạo nghiệp á thì cái bóng dáng khổ nó càng bám sát người ta, tức là cái nghiệp nó càng thêm mạnh thôi. Ở đây thì mình lại nhớ cái câu chuyện mộng á, câu chuyện mộng thì xưa, như là anh đó anh sợ lộ tẩy cái tội lỗi của anh, cho nên anh phải giết người để bịt miệng. Mà khi anh sợ anh tránh cái chuyện mà anh bị lộ tẩy, anh phải giết người, thì anh lại thêm một cái tội nữa. Và cứ vậy mà lần lượt anh cứ nhúng sâu vào trong tội, nhúng cho đến độ một lồ hồi đó thì anh không còn lối thoát nữa. Bởi vì tội chồng chất, mới đầu có một tội. Nhưng mà vì muốn tiêu diệt cái tội đó, thủ tiêu cái tội đó, mà lại thủ tiêu, dùng tội để thủ tiêu cái tội, thì chúng sinh luôn luôn dùng nghiệp để tránh nghiệp. Tức là dùng thức. Thức là cái công cụ tạo dựng nên toàn bộ những cái vọng nghiệp. Chúng sinh sử dụng thức để mà trốn nghiệp. Cho nên chúng sinh càng sử dụng thức trốn nghiệp thì nghiệp chúng sinh càng thêm dày, càng khổ. Thế đối với Đức Phật thì tỉnh ngộ ra đi thì giống như chuyện mộng, thì bao nhiêu cái họa với cái phước gì đó nó như giấc mộng vậy, tan biến. Chỉ có tỉnh thôi. Nên con người ta nó sống ở trong thức thì nó giống như sống ở trong mộng vậy. Cho nên Ngài Vô Trước đó là coi như một vị thủy tổ của duy thức đó. Thì Ngài Vô Trước viết cái bộ luận gọi là Nhiếp Đại Thừa Luận. Thì ở trong cái Nhiếp Đại Thừa Luận đó thì có nói đến cái vấn đề là A Lại Xa Thức đó. Đó. Là nhiễm thức, lập một cái thức gọi là Amala thức. Thì Amala thức nó là tịnh thức, là cái thức thanh tịnh. Thì mật tông nó là dựa theo cái quan điểm đó đó mà làm ngũ trí, chứ không phải là tứ trí. Giống như hiền hiền giáo chỉ có tứ trí, bát thức thôi, bát thức có chuyển thành tứ trí. Nhưng mà mật giáo nó dựa theo thức thứ 9 của Nhiếp Luận đó, để mà thành lập cái trí thứ 5, tức là Đại Nhật Như Lai ở trung ương. Còn tứ trí là bốn vị Phật ở bốn phương, anh gọi là ngũ trí Như Lai. Đó là do lấy cái vấn đề rằng là lập từ chín thức thì thành ngũ trí, lập từ bát thức thì thành tứ trí, và bát thức thì là Đại Thừa Hiển Giáo. Đại Thừa Hiển Giáo thì lập bát thức thôi, cho nên chỉ có tứ trí thôi. Thế thì trở về cái vấn đề đó, là cái vấn đề là phải nhận rõ ràng đó là vọng nghiệp là từ đâu mà thành. Vọng nghiệp với chung cục chỉ là vọng thức mà thôi. Thành ra vì vậy là trong ngũ uẩn nó lấy thức làm tâm vương. Rồi thọ tưởng hành nó là tâm sở pháp. Còn sắc pháp là thuộc về sắc pháp. Còn kia thuộc về tâm pháp. Thì trong ngũ uẩn nó cũng lấy lập thức làm cái tâm vương. Còn trong thức không thôi nó chia ra, chia chẻ ra mà nói là tâm nó là của chúng sinh, nó là gồm có bát thức. Nhưng mà tâm của chư Phật nó thì là tứ trí. Của chúng sinh thì bát thức. Của Phật thì không có thức. Nó trí thôi mà là tứ trí. Thì bát thức đó, đó là tâm. Mà cái chủ yếu nhất, cái căn bản của bát thức nó là A Lại Da. A Lại Da thức tức là tạng thức. Thì cái vấn đề đó là để chỉ rõ cho mình hiểu rằng là tại vì do nơi vọng thức và cái tiến trình mà vận hành của cái thức đó nó như thế nào. Thì do nơi cái vọng thức nó trên người ta nhận lầm hết mọi sự.
Và thầy, mình nếu mà trong cái A Lại Da thức mà nếu nó chỉ có cái ngã mà nó là vọng như vậy thì cái chân nó nằm ở đâu?
Thì trên nguyên tắc á, thì cái chân nằm ở đâu, thì bởi vậy trong Nhiếp Luận mới nói rằng là A Lại Da thức á, nó có hai phương diện. Một phương diện nó gọi là A Lại Da là nhiễm, một phương diện nó gọi là Amala thức á, là tịnh. Đó. Thì thế thì khi mà chuyển chuyển thức thành trí á, thì đó là cái chân thật, cái đó là cái thanh tịnh. Đấy, cái thanh tịnh thì không phải thức nữa mà là trí, mà phàm là thức á, thì đều là vọng cả. Đó.
Cũng là A Lại Da thức.
Thì A Lại Da thức bây giờ nói rằng là trong cái A Lại Da thức nó có hai phương diện, một phương diện của nhiễm và phương diện của tịnh. Phương diện của tịnh nó gọi Amala, mà phương diện của nhiễm nó thì gọi là A Lại Da. Đó là cái thuyết của Nhiếp Luận. Thế nhưng á, còn cái bình thường á, ở trong kinh điển đại đại thừa đó, thì thường thường nó thì nhấn mạnh đến cái vấn đề mà chuyển thức thành trí. Cho nên ở đây ban đầu mình mới nói đến cái vấn đề là tại sao mà Đức Phật nó là ý chí bất ý thức. Đó. Thì chuyển thành trí, mà khi chuyển thành trí nó thì cái tâm nó không còn là bát thức nữa mà nó là tứ trí. Đấy. Thành ra đó, A Lại Da thức toàn bộ nó là như vậy. Cũng giống như bây giờ mình nói về toàn bộ cơn mơ của mình á, toàn bộ cơn mơ của mình á đều là vọng. Thế thì cái gì là thật? Đó. cái thật không có dính dáng đến cơn mơ đó hết. Tại vì bây giờ mình mơ cho nên mình cho cái mình cho cái đó nó là thật, cho nên khi cho cái đó là thật mà mình bảo bỏ hết cái đó thì nó còn gì nữa. Nhưng mà chính bỏ hết cái đó nó mới còn tất cả. Chính vì ôm cái đó đó mà nó chẳng có một cái gì cả đó. Nó chỉ là thủy chung toàn bộ là vọng. Cho nên mới nói cái chuyện là chuyển thức thành trí. Mới phải chuyển mọi cái thức nó thành cái trí. Thì khi mà A lại ra thức mà nó chuyển thành trí thì nó thành đại viên kính trí. Mà nó thức mà khi nó chuyển thành trí thì nó thành bình đẳng tính trí. Còn ý thức nó chuyển nó thì nó thành ra là diệu quan sát trí. Còn tiền ngũ thức á, thì nó chuyển thành thành sở tác trí. Thì bây giờ chỉ còn có tứ trí mà thôi. Thì chư Phật nào cũng có đầy đủ bốn trí. Còn chúng sinh không có trí. Chúng sinh toàn là thức thôi. Chúng sinh là vọng thức phân biệt thôi. Mà cho nên chúng sinh không bao giờ thấy được cái sự thật. Tại vì cái vọng á, cái thức nó là vọng. Cho nên cái thức nó, cái căn bản nó là vọng. Nó nhìn nó phân biệt cái gì nó cũng phân biệt trên cái ngã của nó hết. Cho nên hễ mình khởi ra một cái ý tưởng gì đó là khởi từ ngã hết. Mình không có bao giờ khởi một cái ý tưởng nào mà ngoài ngã được. Cái gì cũng tôi thích, tôi ghét, tôi buồn, tôi cái này, tôi cái này, tôi cái nọ. Khi nào mình khởi nó cũng như thế hết. Cho nên khi mà chuyển cái thức á, thành cái trí á, thì làm cách gì để chuyển? Làm cách gì để chuyển thành trí? Thì thực ra đó, đối với lại Phật Pháp, đây là phương pháp để mà có thể chuyển thức thành trí. Đó. Chuyển vọng thành chân. Thành ra vọng thức mà chân trí. Thì chuyển vọng thành chân, tức là chuyển cái nghiệp nữa. Vậy thì chuyển bằng cách nào? Nguyện. Có nghĩa rằng là bởi vì hồi nào đến giờ mình bị cái nghiệp đó đó, nó chi phối mình, khống chế mình. Thì cái nghiệp đó nó cái tác động mà mạnh hơn cả đó là ý nghiệp. Ý nghiệp đó nó cái chữ ý đó hay là còn đôi khi được sử dụng theo một cái từ ngữ như là chữ tâm. Đó. Thì cái ý thức đó đó hay là cái gọi là vọng tâm đó, đó thì được Đức Phật nhấn mạnh rằng là tâm là chủ hay là ý là chủ. Đó. Tâm chủ, tâm tạo tác hay là ý chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu mọi pháp. Thành ra mới nói tiếp rằng là đó, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo. Tức là theo vật kéo là theo con ngựa hay con bò hay con lừa. Con nào kéo thì cái xe nó lóc đóc theo. Hoặc giả đó là nhiễm, hoặc giả nếu mà thiện thì Đức Phật nói là ý hay là tâm đó, chủ. Đó. Ý chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu mọi pháp. Nếu ý dẫn đầu mọi pháp, nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như xe theo vật kéo. Thành ra cái ý nghiệp đó là nó mạnh nhất. Tại vì chính nó là làm chủ cái miệng với cái thân. Thành ra có ba cái công cụ để mà tạo tác thành nghiệp. Gọi là ý, khẩu, thân. Cho nên vì vậy nó mới nói rằng là có thập ác là sinh ra từ ba nghiệp. Và nếu cải ba nghiệp đó thì thành thập thiện, thập thiện nghiệp. Còn ba cái ác đó mới nói là ý có ba cái ác, thân có ba ác, khẩu có bốn ác, cộng lại là 10 ác. Bỏ 10 ác đó thì được 10 thiện. Thế thì con người ta thường thường theo cái nghiệp là theo ngã, là cái gì cũng ngã hết, mà nó không có đứng ở trong một cái trạng thái gọi rằng là khách quan. Nó ngã, chính nó ngã mà nó không khi nào khởi từ bi được. Chính nó ngã cho nên nó phải nghĩ nó trước nhất. Chính nó ngã cho nên nó phải nghĩ tới tất cả những cái gì thuộc về ngã sở trước nhất, tức là của tôi, tức là gia đình tôi, cha mẹ tôi, đó, bạn bè tôi, anh em tôi, đó, đạo hữu tôi, đồng đạo tôi. Đó. Khi nào nó cũng phải nghĩ tất cả những cái đó là trước nhất, bởi vì nó do nơi ngã. Thành ra vì như thế nó không thể từ bi được. Vì như thế nó không thể nào thực hiện tinh thần mà bình đẳng đối với lại chúng sinh được. Cho nên nó không bình đẳng nổi. mà không bình đẳng nổi làm sao từ bi? Mà không từ bi á thì làm sao mà có thể gọi rằng là phát sinh ra những cái công đức đưa dẫn đến cái vấn đề rằng là thể độ nhất thiết chúng sinh, để đó là một cái đại nguyện. Chính với cái nguyện đó cải hết tất cả những cái nghiệp ngã xưa nay, những cái ngã mà thấp hèn và ích kỷ. Thì khi mà bỏ được cái ngã thấp hèn và ích kỷ đó cũng đồng nghĩa với cái vấn đề gọi rằng là bỏ được thức. Tức là không còn cái nhận định theo cái thức của ngã nữa. Tại vì ngã không còn thì thức cũng chẳng có nữa. Tại vì bây giờ khi cái ngã đó nó có thì là nó là thuộc về mạt na thức. Thành ra khi cái mạt na thức nó không còn nữa đó thì bây giờ nó có một cái trí bình đẳng, cho nên gọi là bình đẳng tính trí. Và bây giờ cái ý thức của mình nó không còn phải là một ý thức đầy thiên vị và ngã chấp như vậy, và nó trở thành một cái vấn đề mà gọi là nó quan sát rất mực rằng là vi diệu, cho nên gọi là diệu quan sát trí. Thành ra bây giờ nó quan sát và nó thấy rõ ràng. Tại sao nói là quan sát vi diệu? Thì cái thức của mình nó chỉ cho mình thấy như vậy nè. Đây là người thân của tôi, đây là cha mẹ anh em con cái thầy trò của tôi. Đó là thức, nó ngã. Nhưng mà nếu với cái diệu quan sát trí thì sẽ thấy như vậy nè. Đúng, đây là thầy trò cha mẹ con cái của tôi, nhưng chỉ là nhất thời trong đời nay thôi. Kia là thầy trò con cái cha mẹ của tôi trong đời trước. Đằng đây là thầy trò con cái cha mẹ tôi trong tương lai. Vì vậy, thầy trò con cái cha mẹ trong ba đời bình đẳng. Cái thức của mình nó đâu cho mình thấy như vậy. Cái thức của mình nó cho tôi phải ưu tiên cho cái người của tôi. Thành ra mình đâu có diệu quan sát. Thành ra khi mà có diệu quan sát thì đương nhiên cái thức đó nó không có chỗ để hoạt động. Thì đó gọi là trí, tức là thấy được ba đời. Thức nó chỉ thấy chứ một gan chứ mũi. Nhưng mà trí thì thấy được ba đời nhân quả. Cho nên trí nhìn thấy như vậy. Cho nên trí nói rằng là bởi cái thức là hư vọng, cho nên cái thức đó nó không thấy được cái sự thật. Vì vậy nó bỏ quên đi cha mẹ anh em và con cái của nó trong đời quá khứ. Cũng như nó đang còn đối xử tệ bạc, phân biệt đối xử với cha mẹ con cái của nó trong đời tương lai. Bộ cứ khẳng định rằng là mình đây cứ mãi mãi cứ đóng vai trò này với nhau trong vô lượng kiếp sao? Đâu có chuyện đó. Nếu mình nói như vậy là mình không tin đạo Phật. Tới độ mà trong kinh điển của đạo Phật có nói như vậy. Nhìn tất cả người nam đó như là cha mình, nhìn tất cả người nữ như là mẹ mình, bình đẳng. Thành ra chính nhờ cái diệu quan sát mà bình đẳng, chính cái nhờ cái bình đẳng tính, cái trí bình đẳng tính mà được diệu quan sát. Do diệu quan sát cho nên là tất cả những cái mà vấn đề mà gọi là mắt thấy tai nghe với tất cả những cái sự kiện gì đó đều trở thành cái phương tiện mà gọi là thành tựu. Cho nên vì vậy lên thế giới cực lạc á thì nó có một cái phần nào đó của thành sở tác trí, cho nên rằng là mắt thấy sắc, tai nghe thanh, thân tiếp xúc với lại gió ở trên đó hay nước ở trên đó đều thành sở tác niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Cho nên rất là bình đẳng, từ bi đối với nhất thiết chúng sinh. Và rất là thiện quan sát. Tại vì Đức Phật A Di Đà ở trong cái hệ thống đó, được xếp đặt rằng là diệu quan sát trí là Đức Phật A Di Đà. Anh thử ở trên cái thế giới cực lạc nó bắt đầu gọi là sinh ra bốn trí. Đại viên kính trí là bây giờ đó, khi mà mình theo thức á thì là toàn bộ những cái nghiệp, tức là những cái thức trong quá khứ, nó chiêu cảm thành cái thức hiện tại của mình. Cho nên cái thức ích kỷ ở cái đời trước đến đời nay nó vẫn tiếp tục ích kỷ. Nó đâu có trí. mà nó cứ như thế mà nó tăng. Thế nhưng á, nếu mà thành tựu được tất cả những cái thứ như vậy đó, thì toàn bộ những cái chủng tử đó, đó nó cũng giống như rằng là một cái hồ nước. Bây giờ tất cả những cái mà gọi là nhiễm đó, nó lắng đọng xuống hết trơn, thì nó trong vắt. Nghĩa là nhiễm nó không còn có thể nào mà gọi là hiện hành được nữa. Thành ra nó trong vắt, nó ứng hiện tất cả, nghĩa là sum la vạn tượng, vạn pháp ở trong đó. Thì gọi là đại viên kính. Thì bây giờ nó đại viên kính trí đó, đó đó là một cái sự mà quang minh biến nhất thiết đó. Biên gọi là biến nhất thiết xứ, soi khắp cùng hết tất là muôn pháp, tức là thấy được thật tướng. Thì tự nhiên tâm có trí bình đẳng, có thì bây giờ tâm đó là đại viên kính, cho nên phát sinh ra bình đẳng trí, phát sinh ra diệu quan sát và thành sở tác. Thành sở tác đó là không còn cái vấn đề mà là gom góp nghiệp hay là vọng thức vào trong A-lại-da nữa. A-lại-da nó được quét sạch. Thành ra tự nhiên ở năm căn và năm trần đó đều thành sở tác. Tức là thành sở tác, tức là mọi cái chỗ làm của mình đều thành tựu. Nó gọi là tư trí. Thành ra nhất thiết chư Phật chư Bồ Tát đó, đều có bốn trí đó, đều cũng có bát thức. Thành ra vì như thế mới nói rằng là chuyển thức thành trí. Là làm thế nào mà chuyển? Nhưng mà khi cái người mà mình tu hành đó, thì cái cách mà mình chuyển mà tự nhiên cái khơi bây giờ mà mình ngồi mình chuyển trí, mình chuyển không có nổi với cái nghiệp đó, nghiệp nó vặn cổ mình, nó nói bày chuyện, nó sẽ hành hạ mình. Cho nên giờ chỉ có một cái cách là dựa vào một cái lực đó, rất lực của chư Phật chư Bồ Tát. Lực của chư Phật với chư Bồ Tát đó, cái lực đó vốn dĩ không phải nghiệp lực. Lực của chư Phật chư Bồ Tát là nguyện lực, là nguyện lực, là nguyện thế độ nhất thiết chúng sinh. Cái nguyện lực đó rất là mạnh mẽ. Cho nên phát nguyện sống dựa theo nguyện, nhất định bám vào nguyện để sống, như là một người rớt xuống biển mà bám cái phao vậy. Chết chứ không chịu nhả phao. Thì bây giờ cũng phải chết chứ không chịu nhả cái nguyện. Bởi vì hiểu một điều, nếu nhả nguyện sẽ rơi vào trong biển nghiệp, chìm sâu dưới đáy của biển nghiệp. Chết như là muôn đời đã chết. Chết như là một vị Bồ Tát đã từng tuyên bố: thực là đáng tiếc khi trong quá khứ, trong vô lượng đời trong quá khứ, tôi đã trải qua vô vàn sự chết mà chưa có một lần nào chết xứng đáng. Tức là chết vì chúng sinh. Cho nên vì như thế không có xả đổi cái nguyện ở trên đó, cho nên phải bám chặt lấy cái nguyện đó. Thì khi mà sống bằng cái nguyện đó, cho nên chúng ta thấy là Đại Thừa Bồ Tát đó là luôn luôn phát nguyện. Không có một vị Bồ Tát nào, không có một Đức Phật nào mà lại không có nguyện. Cho nên đó, chính vì vậy đó mà cho dù chúng ta có phải nhắc đi nhắc lại hoài ấy, nhưng mà có lẽ phải nhắc tới đến vô lượng đời nữa. Cái lời nói của Ngài Tình Am Đại Sư là Liên Tông Thập Nhất Tổ, khi mà Ngài tuyên thuyết rằng là nhập đạo yếu môn phát tâm vi thủ, tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên. Con đường, cái cửa ngõ quan yếu nhất để bước chân vào trong đạo, phát tâm là đứng đầu hết. Chuyện tu hành mà cấp bách thì lập nguyện là điều ưu tiên. Đó là tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát Đạo, còn gọi là Bồ Đề Tâm. Cho nên vì như thế đó, khi mình thọ Bồ Tát giới mới bắt buộc phải phát Bồ Đề Tâm. Thì khi phát Bồ Đề Tâm tức là phải thực hành. Thì ngay khi mà một khi mà đã phát Bồ Đề Tâm đó, tức là thế nào, là tôi thề đó, độ nhất thiết chúng sinh. Vậy cái người mà tôn trọng cái lời thề nói trên đó, là cái người đó ngay sau khi thề là lập tức thề độ nhất thiết chúng sinh. Mà khi thề độ nhất thiết chúng sinh thì là cái tâm nó phải đưa nguyện chúng sinh, là chẳng còn một mảy may gì nghĩ cho mình, chỉ nghĩ cho nhất thiết chúng sinh. Mà khi nghĩ cho nhất thiết chúng sinh thì cái gì sẽ xảy đến? Bố thí. Cho nên bố thí là đứng đầu ở trong lục ba la mật, đứng đầu trong tứ nhiếp pháp. của Đại Thừa. Từ bố thí mới năng sinh ra trì giới, mới năng sinh tiếp đến nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ. Từ đó, thành ra sẽ khởi ra một cái sự bố thí. Chính vì cái sự bố thí đó mà luôn luôn nghĩ lợi cho người. Vì luôn luôn nghĩ lợi cho người cho nên không còn bao giờ khởi ác được nữa. Thành ra đó là một tinh thần tích cực trong công việc trì giới của Thanh Văn, gọi là phòng phi trì ác. Thành vì vậy đó, đạt được trì giới ba la mật, cho đến nhẫn nại trải qua vô lượng đời, cho đến tinh tiến không bao giờ để cho cái sự ba cái vấn đề trên bị thối thất, cho đến nó thành một cái gọi rằng là nó với mình là một, thành trở thành đại định, cho nên gọi thiền định ba la mật. Và như thế nó thành thành tựu được bốn trí, gọi là trí tuệ ba la mật, mất hết thức rồi, nó thành tựu được bốn trí cho nên gọi là thành tựu trí tuệ ba la mật. Nếu như vậy thì rõ ràng trong cái sự phát Bồ Đề Tâm, mà nếu một người nào mà tuân thủ cái lời nguyện mà phát Bồ Đề Tâm đó, thì mình sẽ thấy dễ lắm, là cái người đó sẽ thể hiện tinh thần gọi là bố thí ngay. Còn nếu phát Bồ Đề Tâm mà tuyệt đối không bố thí, mà tuyệt đối vẫn sống trong thức, thì người đó phát Bồ Đề Khẩu, phi Bồ Đề Tâm. Mà nếu phát Bồ Đề Khẩu á, thì vẫn sống ở trong vọng thức như thường, vọng nghiệp như thường. Còn nếu phát Bồ Đề Tâm á, mà thể độ nhất thiết chúng sinh đó, thì tự dưng ra nó sẽ từ từ đó bước đầu là việc hành bố thí để mà độ chúng sinh, cho đến cái cuối cùng là thành tựu được tư trí, tức là trí tuệ ba la mật. Là chính tư trí đó xóa bỏ sạch hết mọi vọng thức và nghiệp thức, thì mọi vọng thức và nghiệp thức bị xóa sạch thì cảnh giới luân hồi sinh tử là cảnh giới của vọng nghiệp đó tiêu, nó tiêu tan thành mây khói thì không còn nữa. Cho nên gọi là ba la mật đa, qua bờ bên kia. Chính những cái tinh thần như vậy. Cho nên vì như thế mà mới nói rằng là chỉ có một cái phương pháp để có thể mà chuyển nghiệp hay là ra khỏi nghiệp, đó là phát nguyện. Phát nguyện và trụ ở trong nguyện. Nếu mà phát nguyện và trụ ở trong nguyện thì nghiệp kia không còn lay động được, không tấn công được. Còn nếu mà phát nguyện nhưng mà chưa từng trụ ở trong nguyện thì nghiệp kia nó tha hồi khống chế mình, nó vặn cổ, vặn tay, vặn chân gì mình bẻ như bẻ mía. Tại vì mình phát nguyện nhưng mình đứng ngoài nguyện. Mà khi đứng ngoài nguyện đó là lãnh thổ của nghiệp. Nghiệp tha hồ bắt bớ và lưu đầy mình, mà mình không tài nào kháng cự được. Nhưng nếu phát nguyện rồi mà trụ ngay ở trong cái nguyện đó, thì nghiệp nó không phá hoại được. Và dĩ nhiên nguyện kia nó mới trở thành, sinh ra 6 cái tác dụng như vậy, lục ba la mật. Thì từ cái ba la mật đầu là bố thí, nó là nguyện độ nhất thiết chúng sinh, cho đến cái độ ba la mật sau cùng hết, nó gọi là trí tuệ ba la mật, nguyện thành Phật đạo. Thành từ con đường độ chúng sinh dẫn đến con đường thành Phật đạo, đó cũng là con đường chuyển thức thành trí của Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Cho nên đối với Đại Thừa thì như thế, ngay khi mà tu tập bố thí, chỉ giới, hay là nhẫn nhục, hay tinh tiến, hay là thiền định gì đó, thì Đại Thừa lại cũng nhấn mạnh rằng là tất cả những cái sự tu tập đó, đó thì lại cũng giống như ý thức đó, nó kèm tiền ngũ thức đó, nó khống chế tiền ngũ thức. Cho nên tiền ngũ thức của mình chỉ là công cụ tạo nghiệp. Tại vì mắt thấy nó mới sinh tâm tham, sinh tâm dục, thành nó là công cụ. Thành ra tiền ngũ thức đó nó không phải là thành sở tác, mà là hoại sở tác. Vì vậy á, thì bây giờ cái ý thức đó nó khống chế, mà ý thức đó lại là vọng nghiệp từ quá khứ chiêu cảm tới bây giờ. Thành ra vọng nghiệp của mình chiêu cảm toàn bộ căn và trần. Thành ra thế giới của mình trở thành một cái thế giới của ảo vọng, của mấy anh chạy trốn quỷ, của mấy anh đi mò vàng ở dưới đáy ao. Cho nên mò mò cho đến hết kiếp, Trung Cục vẫn chẳng có thấy một cái gì đó gọi là thật, chỉ là ảo ảnh, không thấy cái gì thật. Cả một đời chạy trốn nghiệp mà Trung Cục nghiệp thêm chồng chất. Giống hệt hai câu chuyện nói trên ở trong kinh Bách Dụ phải không ạ? Thành ra vì như vậy, thay vì bây giờ cái ý đó nó khống chế toàn bộ, thì bây giờ cái ý đó là cái gì? Diệu quan sát trí. Cho nên vì vậy trong khi hành lục ba la mật, mà muốn hành cho đúng lục ba la mật phải có diệu quan sát trí, tức là trí tuệ. Cho nên nó lục ba la mật, nó lấy trí tuệ ba la mật làm bản, làm gốc. Thì năm thứ kia nó dựa vào cái sự hướng dẫn của trí tuệ ba la mật mà năm thứ kia thành ba la mật đa. Thành như thế đó thì phải diệu quan sát ở trong cái vấn đề bố thí, trong vấn đề chỉ giới, trong vấn đề tinh tiến và nhẫn nhục. Nghĩa là diệu quan sát như vậy có nghĩa là y vào trí chứ đừng y vào thức nữa. Cho nên vì vậy, do y vào trí cho nên tự nhiên y vào nghĩa mà không y vào cú. Cho nên hiểu thế nào là chân thực bố thí. Chân thực bố thí là cái bố thí đưa mình tới sự giải thoát. Thế nào là chân thực trì giới? Là cái trì giới đưa mình đến chốn giải thoát. Thế nào là chân thực nhẫn nhục cho đến tinh tiến thiền định? Đó là đều là những thứ đưa mình và người đến chốn giải thoát. Đó là y nghĩa mà không y cú. Còn y cú là cứ như thế mà làm, mà phang mà làm thôi, mà không hiểu cái thực nghĩa ở bên trong. Thành ra là, thành ra khi đó hành ba la mật nhưng mà không hành ba la mật, thì thiếu cái yếu tố của trí tuệ, thì thiếu yếu tố ba la mật. Thành giống như ý thức nó khống chế tiền ngũ thức thì cũng thế, trí tuệ ba la mật phải kiểm soát ngũ ba la mật, tiền ngũ vũ độ, thì nó sẽ dẫn đến cái vấn đề mà gọi là thành tựu, thành sở tác, dẫn đến vấn đề bình đẳng tính. Tại vì thế nào là cái vấn đề diệu quan sát? Thì cái vấn đề diệu quan sát là đương nhiên rằng là mình phải hiểu ở trên một cái vấn đề, là mình nhìn ngó Phật Pháp, mình hiểu trên vấn đề rằng là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y cú, y liễu nghĩa bất ý, bất liễu nghĩa, và đương nhiên là y trí bất ý thức. Đó. Cho nên vì như thế rất linh động, làm được mọi chuyện theo đúng nghĩa chứ không phải làm mọi chuyện theo đúng cú. Bây giờ nói cái y pháp hay là y nhân thì mình có thể nói giống như thế này: như khi chúng ta tu tịnh độ pháp môn, chúng ta quy y A Di Đà, thì chúng ta có hai hàng quy y, một hàng nó quy y nhân, một hàng quy y nghĩa pháp. Hàng quy y nhân á bảo đảm từ trung phẩm trung sinh trở lại, hàng quy y pháp đó thì là bảo đảm từ trung phẩm trung sinh trở lên. Và thế nào quy y nhân, thế nào quy y pháp? Thì đại đa số người tu là quy nhân, tức là quy y vào cá nhân, vào cái vị Đức Phật đó, con người đó, Đức Phật đó, con người gọi là Đức Phật A Di Đà, quy y vào Đức Phật A Di Đà xong. Còn quy y pháp có nghĩa rằng là quy y cái giáo pháp của Đức Phật A Di Đà. Giáo pháp vẫn là gì? Giáo pháp vẫn là nguyện độ nhất thiết chúng sinh, mà nếu mà không độ nhất thiết chúng sinh thì thề không thành chính đẳng chính giác. Quy y pháp đó ở nơi Đức Phật. Mà thực chất ra đó thì Đức Phật A Di Đà mà được mọi người tôn thờ và theo để mà niệm danh hiệu là tại cái pháp chứ không phải tại nhân. Nếu A Di Đà bỏ cái pháp nữa đi đó thì cái nhân đó không đáng niệm, thì không ai niệm hết. Cho nên rõ ràng tại sao mình không niệm A La, tại sao mình không niệm Jehovah, tại sao mình không niệm gì khác mà mình niệm A Di Đà? Tại khi nào mình cũng tin vào bản nguyện của Ngài tiếp dẫn. Như vậy là cái bản nguyện nó là pháp hay là nhân? Cái bản nguyện nó là pháp. Mình lấy cái nhân, tức là cái sắc thân, mình quy y cái sắc thân, mà mình không quy y cái pháp của A Di Đà. Tức là mình quy y cái sắc thân, mình thờ kính sắc thân thì kỹ lắm, nhưng mà pháp thì mình vứt bỏ một bên. Mà Đức Phật nhờ pháp mà thành tựu, cho nên chư Phật nào cũng nói chư Phật lấy pháp làm thân. Đừng nghĩ sắc thân là thân Phật, pháp mới là thân Phật. Kinh Đại phương tiện Phật báo ân, Đức Phật khẳng định vậy với Ubali. Khi Ubali hỏi rằng quy Phật là quy y sắc thân hay quy y pháp thân? Nếu Phật nó quy y pháp thân, đừng tưởng cái sắc này đó là Phật. Vì sắc này chỉ là một thứ pháp mà hủy hoại, vô thường. Pháp thân nó mới chính thật là Phật, cho nên quy y pháp thân. Đức Phật đáp lời của Ubali khi Ubali hỏi về quy Tam Bảo nghĩa. Thành ra như thế đó thì đại đa số người ta quy nhân mà người ta quy pháp, cho nên quy nhân cho quy ý Đức Phật A Di Đà mà rất hiếm người phát nguyện như A Di Đà. Nếu quy pháp á là tổ sư, toàn bộ tổ sư của Tịnh Độ Tông là quy pháp, cho nên mấy ngài đó quy về bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, y vào bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Hành pháp mà A Di Đà hành, nguyện cái mà A Di Đà nguyện. Cái chỗ đến của mình thế giới Cực Lạc, cái vị Phật mình tôn thờ Đức Phật A Di Đà từ đâu mà ra? Nguyện. Không có nguyện, không có A Di Đà, không có Cực Lạc. Vậy thì từ chỗ đến là cảnh, cho đến chỗ đến là Phật. Tất cả những chỗ đó cái nhân đều là nguyện. Cho nên nếu mình nắm được nhân thì sợ gì không được quả. Nếu mình chỉ chạy theo quả mà buông xả nhân thì chung quy quả đó vẫn là quả của người chứ không phải quả của ta. Quả của ta phải là chính ta là nhân. Còn nếu mà mình chỉ quy quả mà lại không chịu quy nhân thì quả nó suốt đời không bao giờ nằm ở trong tầm tay của mình. Quả nó luôn luôn nằm ngoài tầm tay, tức là mình luôn luôn gọi là khả kiến hoặc là bất khả kiến mà hữu đối sắc. Phật chỉ là một sắc như vậy thôi, một sắc khả kiến hữu đối hoặc là bất khả kiến hữu đối, còn chưa bao giờ Phật với mình là một. Nếu phát nguyện thì mình với Phật là một. Cho nên vì như thế đó, Đức Phật A Di Đà coi cái nguyện độ sinh còn thắng cả cái vấn đề mà cầu thành Phật đạo. Cho nên vì vậy ngài nói 48 nguyện đó ngài đều đúc kết rằng là nếu 48 nguyện nó để độ sinh, nếu không được cái độ sinh như vậy thì không nhận ngôi chính đẳng chính giác. Chính vì vậy mà mới thành Phật A Di Đà, chính vì vậy mới thành tựu thế giới Cực Lạc, chính vì vậy Đức Phật Thích Ca mới bảo mình quy y. Thành ra một khi mình quy y ngài, nó có hai lối quy y. Thành ra trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, Đức Phật nói rõ ràng lắm, cái gì nó cũng có trình độ, chứ không phải tại vì chúng sinh nó có sai khác, cái vọng thức nó có sai khác, nhiễm tịnh sai khác, cho nên nó nhìn các pháp nhiễm tịnh theo nó. Thành ra chẳng có pháp nào của Phật mà chúng sinh nhìn thấy giống nhau hết. Vì vậy Đức Phật mới nói với Ubali để nhất chỉ giới. Đức Phật nói là ngay cả cái mà giới, mà cụ đúc giới là tỳ kheo, cũng có ba phẩm: thượng phẩm tỳ kheo, hạ phẩm tỳ kheo, trung phẩm tỳ kheo. Tức là tùy theo cái người phát tâm khi thọ giới. Thành ra tùy theo đó mà thành ra là hạ phẩm tỳ kheo, hoặc là trung phẩm tỳ kheo, thượng phẩm tỳ kheo. Và dĩ nhiên phát tâm là gì? Là lập nguyện độ sinh. Thì đó là phát tâm. Tại vì kinh Đại Phương Tiện đó là Đức Phật có nhấn mạnh cái chỗ là Phật báo ân mà. Mà Phật báo ân là tại sao Phật báo ân? Là bởi vì Đức Phật phát Bồ Đề Tâm. Tại sao Đức Phật báo phát Bồ Đề Tâm? Tại Đức Phật muốn, Đức Phật tri ân chúng sinh. Cho nên khi bà dì của Đức Phật mà nói rằng là chúng sinh rất là mang ơn nặng của Như Lai, bởi Như Lai không có Như Lai thì chúng sinh mê mờ không bao giờ có ngày ra, Đức Phật bảo đừng nói như vậy. Chính Như Lai là người mang ân chúng sinh, cho nên Như Lai không bao giờ bỏ chúng sinh. Cho dù chúng sinh bỏ Như Lai, Như Lai cũng chưa từng bao giờ có một khởi một niệm bỏ chúng sinh. Cho nên Như Lai quyết độ nhất thiết chúng sinh. Đức Phật nói như vậy. Thành ra Đức Phật nào cũng phải trải qua tất cả những cái tinh thần mà phát nguyện nói trên. Thế nhưng bình thường mà nói đó thì mình á hay sợ, tức là mình hay suy nghĩ vậy nè, phát nguyện khó quá, nghiệp nó nhẹ hơn. Những cái chữ Phật như chưa, nghiệp mới là kinh khủng. Đó. Nguyện đó thì cái gì nó cũng trở thành dễ. Bây giờ chúng ta cứ thử mà công tâm mà suy nghĩ. Người nào cũng sợ cái việc làm của Như Lai đó là nan hành, còn việc làm của mình gì, nhưng mà xét cho đúng, mình hành nan mà không phải một đời đâu, vô lượng đời, cái đó mới là đại nan. Từ nhỏ mà có thể được lớn lên mà bình an để mà lớn lên là một điều khó ghê lắm. Vượt qua bao nhiêu thứ bệnh, vượt qua bao nhiêu tai nạn để có thể bình an trưởng thành, khó. Trưởng thành mà có được một cái vốn kiến thức để mà đứng vững ở trong cái cuộc đời với người ta lại là một điều khó ghê lắm, dùi mài kinh sử, học hành luyện tập khó lắm. Sau đó rồi á, làm sao có được một cái công ăn việc làm tương xứng, ui dồi, cũng khó ghê lắm. Có rồi, bây giờ mới những cái nhu cầu khác, làm sao có căn nhà, có xe cộ, có tài sản, làm sao có vợ hay chồng đúng ý tôi, người tôi thương, trời ơi khó lắm. Khó lắm, khó lắm, gặp được người tôi thương là khó rồi, mà lại tôi với lại cái người đó lại được chung sống là càng khó. Khó rồi, tôi với người đó tạo dựng nên một mái ấm gia đình lại khó ghê lắm, hòa thuận. Đừng có cãi lộn, đừng có vì vọng thức, hai cái thức khác nhau mà nó nảy sinh lửa. Đấy, cũng là khó ghê lắm. Xong rồi sinh ra được một đứa con kháu khỉnh dễ thương như ý, khó ghê lắm. Nuôi nó đến trưởng thành lại càng khó. Nó trưởng thành rồi mình già khổ rồi mình nhờ được nó lại càng khó. Đó. Cái đó là còn khó kinh nữa. Rồi thì chung cục chết làm sao, sống già làm sao cho yên, chết làm sao cho ổn, khó ghê lắm. Làm thế nào để đời sau đừng có bị lâm vào tình trạng khó hơn nữa, khó hơn nữa. Thế mà mình hành cái nan sự đó đó, vô lượng đời rồi mà chưa ớn. Cái đó là ư ngũ trược, ác thế hành thử nan sự. Cũng vậy thôi, cũng khó cái lắm. Thành ra tôi từng nói như vậy, khó chứ, cho nên tôi sợ lắm, không dám đụng tới. Tôi nói nó nan hành, không dám đụng, nhường anh sĩ làm chứ tôi. Tôi sợ, sợ lắm cái đó nan hành, đình hay là sĩ hay là cập gì đó, ai muốn làm thì tôi nhường hết, tôi đứng ở ngoài xem thôi. Còn là dễ sợ lắm, khó quá. Mình nghĩ lại khó lắm, mà lại đâu phải cái đó, nó đâu phải nó bắt mình làm một đời. Muôn đời khổ quá, khó quá. Chấm dứt tất cả những cái khó đó mới là chuyện khó. Nhưng mà muốn chấm dứt mới tất cả những chuyện nó khó đấy, thế nhưng lại Đức Phật bảo khó đâu. Chỉ cần một nguyện lập ra là sẽ chấm dứt tất cả mấy cái khó nói trên đó. Thì bây giờ mình nghĩ về tại sao tất cả những cái khó đó mà mình lại có thể làm được, cái nghiệp nó bắt. Cho nên biết khó đấy nhưng mà cũng phải vùi đầu vào thôi, tại cái nghiệp gì nó bắt mình như thế. Thế mình đừng quên là mỗi khi mình bị ảnh hưởng của nghiệp thì cái chuyện mà nghiệp khó mấy nó nan hành mấy mình cũng làm. Và mình đừng quên khi đó mình nhìn cái nguyện đó dưới cái chỗ đứng của nghiệp đó, mình nhìn cái nguyện mình thấy khó ghê lắm. Nhưng nếu mình đừng quên là một khi mình phát nguyện đó, mình cũng lại giống như người mà đang ở trong nghiệp, người ở trong nghiệp làm mọi chuyện nghiệp khó mấy cũng không thấy khó, người ở trong nguyện làm cái chuyện của nguyện khó mấy cũng chẳng thấy khó, nó lại nương vào cái nguyện lực đó cho nên nó lại không thấy khó. Cho nên vì vậy mà chư Phật mới trong vô lượng đời xả thân thọ thân xả thân thọ thân mà không bao giờ Đức Phật dùng công đức đó sinh thiên hay là sinh một cõi tịnh độ nào ở luôn, mà Đức Phật luôn luôn dùng tất cả những công đức đó để tiếp tục thọ thân, để xả thân để thọ thân để xả thân vì nhất thiết chúng sinh. Cho đến chí tích Bồ Tát phải nói rằng tôi dùng thiên nhãn mà nhìn khắp tam thiên đại thiên thế giới này, không có một vi trần nào Thích Ca Mâu Ni Phật chưa xả thân vì chúng sinh, tức là ngài thọ thân vô lượng đời nhé. Thế nhưng mình thì thấy khiếp. Nhưng mà một vị Bồ Tát đã nói là thực là đáng tiếc vô vàn đó, khi rằng ta đã trải qua vô lượng sự chết mà chưa có một sự chết nào đáng giá cả. Cho nên thực là đáng hoan hỷ cái Đức Thế Tôn đã trải qua vô lượng sự chết và cái chết nào cũng xứng đáng cả. Bằng chứng thành Phật đạo. Ông Minh, bằng chứng tiếp tục trôi lăn. Minh tiếp tục trôi lăn. Vậy thì thử suy nghĩ là đâu là con đường thành và đâu là con đường dị. Thành ra một khi phát nguyện rồi nó thì Như Lai nói đó. Như là ở trong kinh Đại Thừa hay là trong kinh Đại Phương Tiện đấy, nó mà khi Đức Phật nói rằng Như Lai mà xả thân vì chúng sinh á, thì Như Lai cảm thấy rằng là hoan hỷ vô cùng, an lạc vô cùng. Thành ra mình cũng giống như cái người nếu mà mình tu một cái thiện phước nào đó, ví dụ như bây giờ mình bố thí, mình phóng sinh, mình thường làm, thì mình sẽ thấy chuyện rất là dễ. Và khi mình ngưng làm đó thì mình lại cảm thấy rằng là không làm nữa là chuyện khó, mà tiếp tục hành nó mới là chuyện dễ. Nhưng nếu người không làm chuyện đó bao giờ thì họ thấy khó lắm. Họ thấy rất là khó. Họ không chịu làm. Họ miệng lưỡi biện luận đủ thứ để mà bảo vệ cho cái vấn đề mà họ không làm, tức là bố thí hay phóng sinh. Thành ra khi mà người mà nó nhập vào trong cái nguyện đó thì nó được cái nguyện lực đó. Cái nguyện lực đó gia trì, mà nguyện lực đó, đó là lực của nhất thiết chư Phật Bồ Tát. Thành ra mình giống như là người mà nó đứng vào hàng ngũ của chư Phật. Còn khi mà mình trọng nghiệp, nó là mình là người đứng trong hàng ngũ của chúng sinh. Thành ra khi phát Bồ Đề Tâm á, mà bước vào trong cái Bồ Đề Nguyện nói trên đó, đó mà hành á, thì coi như rằng là bắt đầu sinh về cảnh giới của chư Phật và Thánh chúng, cảnh giới của nguyện. Và sẽ nhận ra được cái sức hộ trì nói trên đó, gia trì nói trên đó. Và bây giờ đó thì mới thấy được cái kết quả của cái vấn đề nguyện. Với lại cái con đường của nghiệp đó, cái con đường mà người ta, cái vọng thức nó cho người ta hiểu lầm một điều như thế này, tai hại vô bờ. Nên khi người ta tu, người ta dùng vọng thức, người ta tu tức dùng cái ngã, thì người ta nghĩ vậy là tôi tu để cho tôi nâng lên cao lên từ từ cho đến thành Phật. Sai lầm lớn lắm. Chính cái sự tu của tôi đó là diệt tôi cho đến khi nào mà tôi chẳng còn cái gì để diệt được nữa thì Phật hiện tiền. Mà không phải là cách tôi nó sẽ lên chức từ từ. Tức là tôi nghĩ là ban đầu tôi mới tu thì tôi là điệu tiểu, rồi tôi tu thời gian tôi thành sa di, rồi tôi tu thời gian tôi lên tỳ kheo đại đức, rồi tôi tu thời gian tôi lên thượng tọa tôi ăn mừng, rồi sau đó tôi lên hòa thượng tôi đãi tiệc. Đó. Thế tôi cảm giác như là những cái thứ đó là những cái mà thăng quan tiến chức của đời tôi. Đó. Và từ từ bây giờ mà kiếp này tôi làm hòa thượng đấy nhá, rồi biết kiếp sau đó tôi bắt lên leo lên tổ sư, rồi xong rồi tôi sẽ leo lên từ từ ấy. Rồi mình cứ nghĩ là mình mang cái ngã này mà leo. Thế nhưng mà mình lại quên đi cái vấn đề rằng là chính cái vấn đề mà thành Phật là cái vấn đề gọi là diệt tận cái ngã này. Tại vì ngã này là vọng thức, cho nên tất cả những cái làm cái cảnh giới của ngã này là cảnh giới vọng, đó là cảnh giới của luân hồi sinh tử. Hay nói một tính cách khác hơn, nói theo Tứ Diệu Đế đó, thì cái ngã này nó tất cả những cái vấn đề mà người ta hành xử cho cái ngã này á đều là tập. Cho nên vì vậy đó, cái con đường mà đưa đến đạo và diệt của Thanh Văn đó là vô ngã. Cho nên phải quán ngã này đó là không thật. Phải tu vô ngã, tức là quán cái ngã này không thật. Nhưng mà Thanh Văn đó, quán cái ngã không thật, cho nên vì vậy không theo cái ngã. Khi mà không theo cái ngã thì đương nhiên rằng là không còn tạo tác nghiệp nữa. Cho nên tập nó bị dừng thì khổ nó bị dứt. Và tập khổ bị dừng, bị dứt đó thì đạo mới lại diệt nó hiện hành. Nhưng mà Thanh Văn chỉ có thua Bồ Tát ở cái điểm như vậy. Là Thanh Văn tu vô ngã. Đó. Để mà không có gọi là do nên ngã chấp nó mà tạo tác mọi cái sự. Tại vì hết do ngã này mà tạo tác nó đều là phi và ác. Cho nên Kinh Địa Tạng cũng nhấn mạnh rằng là chúng sinh nam diêm phù đề cử chỉ động niệm vô phi định nghiệp vô bất thị tội. Chẳng có một cử chỉ nào, chẳng có một tư tưởng nào mà không phải là tội, không phải là nghiệp. Kinh Bát Đại Nhân Giác nói là tâm là cái nguồn tội, mà thân nó là cái gốc lỗi. Thành ra ngã nó là vốn dĩ nó là tập. Thế thì bây giờ người ta lại suy nghĩ là mình dùng cái ngã này mình tu để mình diệt cái tập, diệt cái khổ, thì nó khổ to lắm, bỏ nó đi thì khổ tập không còn. Cũng giống như mình trong mơ, mình nói tôi phải tu làm sao trong mơ để cho tôi tỉnh, nhưng tôi càng hiện hữu trong mơ thì tôi càng xa cái tỉnh. Tôi phải tan biến hết ở trong cái giấc mơ đó thì tôi tỉnh. Thế mình lại lý luận, chính cái thức của mình nó cho mình những cái lý luận như vậy. Thành ra chính vì như vậy cái người tu mới phải nhắm đến cái vấn đề rằng là vô ngã. Nhưng mà đại thừa nó thắng tiểu thừa cái chỗ tiểu thừa vô ngã để mà diệt khổ tập. Đó. Đại thừa nó vô ngã để mà hành diệt đạo. Thì đại thừa thì khi nào cũng vô ngã bằng một tinh thần đem cái ngã này á. Ngã này là tâm đó là gốc tội, thân nó là nguồn lỗi. Thì bây giờ đem cái ngã đó đó trở thành tâm thân nó là nguồn và gốc của công đức. Bằng cách gì? Biến nó, chuyển nó, chuyên môn tạo nghiệp. Giờ đây là công cụ hành nguyện. Công cụ hành nguyện thế nào? Thể độ nhất thiết chúng sinh. Mà cái ngã này phải bố thí, phải phục vụ nhất thiết chúng sinh và bố thí cho chúng sinh bình đẳng. Thì ngã đó trở thành công cụ của nguyện, ngã đó trở thành nguồn công đức. Đó là vô ngã của đại thừa. Cho nên cái vô ngã của đại thừa đó làm cho cái người đó được chứng đắc mà chúng sinh được độ. Còn cái vô ngã của tiểu thừa chỉ có làm cho cái người đó được chứng đắc mà thôi, chúng sinh được độ. Do vô ngã cho nên không khởi tham sân si. Còn đại thừa rằng là dùng cái ngã đó nó trở thành một cái công cụ mà độ nhất thiết chúng sinh, như là Đức Thế Tôn đã làm, là thọ thân xả thân, tức là thọ ngã xả ngã vì nhất thiết chúng sinh. Thành ra ngã đó tự nhiên lại trở thành công cụ để tác thành công đức. Như vậy cái hay của cái đại thừa Phật pháp đó là chẳng có cái gì bỏ cả. Cái gì cũng trở thành công cụ để mà gọi là hành xử Phật pháp hết. Cho nên đó mới là cái câu mà đúc kết của Thiền Tông mà qua văn của Ngài Vĩnh Sa Huyền Giác nói rằng là vô minh thật tính tức Phật tính, huyễn hóa công thân tức pháp thân. Thành ra thực tính của nghiệp đó là nguyện, mà vọng cái tính của nguyện nó chính là nghiệp. Thành ra nếu mà nhìn ra nghiệp thật sự thì tự nhiên năng phát nguyện, bởi vì nguyện đó là nguyện để mà ra khỏi nghiệp. Không có một con đường nào ra khỏi nghiệp ngoài cái cánh cửa nguyện hết. Nguyện môn là cái cửa duy nhất để người ta rời cảnh giới nghiệp. Thành ra khi hiểu thấu được cái thực tính của nghiệp đó, thì tự nhiên phát nguyện. Cho nên mười phương ba đời nhất thiết chư Phật, chư Đại Bồ Tát Thầy đều phát nguyện. Không có vị nào không hết. Mà khi phát nguyện là tự nhiên mình đứng vào cảnh giới của Bồ Tát. Và mình sẽ thấy ngay bất thối Bồ Tát vi bản lữ, lực gia trì. Còn mình không đứng vào cái hàng ngũ đó làm sao mình thấy được cảnh giới của chư Phật chư Bồ Tát. Cảnh giới của chư Phật chư Bồ Tát là gì? Cảnh giới chư Phật chư Bồ Tát là cảnh giới độ sinh toàn bộ. Thành ra nếu mình không phát nguyện độ sinh làm sao mình vào cảnh giới đó? Chỉ có cách đó mới vào được cảnh giới độ sinh, không thể vác cái nghiệp vào trong cảnh giới của nguyện nổi. Không làm sao vào được. Thành ra chính cái vấn đề mà là khi mà phát nguyện như vậy đó, thì đó là cái con đường mà gọi là từ từ chuyển mọi nghiệp thành ra là nguyện, tức là đồng nghĩa với chuyển thức thành trí. Tại vì nghiệp với thức nó là một, thức nó là cái chất xúc tác đó, tạo ra nghiệp lực. Tại do vọng thức tạo ra nghiệp lực, cho nên vọng thức chuyên môn có một cái đặc tính rằng là vô chung sinh hữu, là trong cái chẳng có gì tự nhiên nó sinh ra cái có. Giống như là mấy anh gánh hát, đâu có quỷ mà cũng chẳng có cái gì để sợ, chẳng có cái gì để trốn. Tự nhiên vì một cái vọng thức mà thành có quỷ, có sợ sệt, có chạy trốn. Nên gọi là vô chung sinh hữu. Vô chung là trong cái vô, trong là trong cái không có gì cả, tự nhiên anh sinh cái có. Đó là đặc tính của thức. Thế thì trí thì bây giờ là một cái trí mà gọi là nó có thể nhận ra được cái vọng của thức. Nó có thể thể hiện ra, tức là nó nhận ra được cái vọng của thức. Thành ra cái người tu tập mà muốn chuyển thức thành trí đó, thì cái người đó phải thường đó, quán tất cả những cái thức nói trên nó, tức là những cái mà nhận biết của cái ngã xưa nay, mình phải tập nhìn nó đó, để mà mình có thể chiếu kiến nó, để thấy được rằng là tất cả những cái mà thức chấp cho là thật, mà phân biệt và nhận biết đều hư dối hết, đều không thật, đều là huyễn. Thì bây giờ cái trí đó mà nếu nói theo kinh Viên Giác nó là huyễn trí, tại vì cái trí nó chi huyễn, cái trí đó đối chọi với huyễn để mà thấy huyễn. Rồi mà muốn giải thoát thật sự đó thì cái huyễn trí nó sẽ đốt tất cả những cái huyễn thức hay là những cái mà nghĩa là huyễn tâm nói trên nó. Tức là bằng cách như thế nào? Đức Phật ví dụ trong kinh Viên Giác giống như hai cái que củi cà nhau, cà một đồi nó phát lửa rồi thì nó cháy cháy cả hai, thì cả hai đều tiêu. Đó. Tức là khi mà vọng nó hết rồi nó thì cái trí huyễn kia cũng phải bỏ luôn. Thì bây giờ nó thành chân trí, trong chân trí chẳng vọng chẳng huyễn. Anh nên nếu mà duy trì cái huyễn trí cho là chỗ sở đắc á, thì đối với lại Đức Phật vẫn còn một chút bệnh. Có nghĩa là nếu lấy huyễn trí là sở đắc á, thì có nghĩa rằng là cái vọng huyễn kia là có thật. Có nghĩa là cái vọng huyễn kia nó là vô thật, nó là huyễn thứ thiệt, cho nên cái biết huyễn thứ thiệt nó cũng là một cái biết huyễn luôn. Tuy nó có công năng đốt cháy cái kia, nhưng mà phải đốt cháy cả hai. Nếu mình giữ cái này lại á, thì vẫn còn là bệnh, bệnh trí. Vẫn là một cái bệnh vi tế của trí, là chưa phải một cái tính chất gọi là viên giác. Thì đó là nói đến cái vấn đề mà nếu mà nói đến cái vấn đề mà trí sâu xa nữa mà phải giải thích ở đây thì chúng ta chỉ có mới giải thích cái chuyện mà nó thức thôi, mà chưa có giải trí qua, giải thích qua cái vấn đề trí. Nếu mà giải thích qua vấn đề trí thì phải giải thích về tứ trí, hoặc là nhẫn đến ngũ trí của chư Phật với lại chư Bồ Tát. Nhưng mà khi mà nếu mà mình hiểu rõ cái tính chất của vọng á, thì đương nhiên là tính chất của trí nó mình cũng có thể dễ hiểu hơn lên. Tại vì trí nhìn thấy rõ như vậy, cho nên vì vậy khi người ta còn mạt na thức á, thì người ta không bao giờ khởi được cái tinh thần bình đẳng. Trái lại, nếu khi mình tu tập mà mình nhìn thấy mình không có được tinh thần bình đẳng, là mình biết mình không có bình đẳng tinh trí, mình đang còn mạt na, mình đang sống với mạt na thức. Thành ra mọi ý thức của mình á, nó đều lệ thuộc vào trong cái vấn đề mà gọi rằng là ngã cả, ngã và ngã sở. Thành ra nếu mà mình diệu quan sát thì mình thường quan sát như vậy, tức là mình phải quan sát ba đời nhân quả, mình phải quan sát rộng lớn, mình phải nhìn thấy như vậy, mình nhìn thấy rằng là tất cả những người đây có thể rằng là có thể là thân bằng quyến thuộc của mình trong đời này, nhưng mà những cái người kia cũng có thể là thân bằng quyến thuộc của mình trong quá khứ, những cái người nọ là thân bằng quyến thuộc của mình trong tương lai. Cho nên vì vậy ba đời bình đẳng. Nếu mà ba đời bình đẳng, nếu giữ được cái đó ba đời bình đẳng như vậy, thì đương nhiên rằng là bao nhiêu chủng tử ở trong A Lại Gia đều là chủng tử bình đẳng. Mà nếu chủng tử bình đẳng đó thì đương nhiên rằng là không còn có thiện ác phân biệt kia nữa, không còn có tăng oán nữa. Cho nên đương nhiên rằng là nó phải soi sáng nên thành đại viên kính. Cho nên cứ đắc một trí á, thì nó năng sinh ba trí kia. Trong bốn trí á, thế đắc một trí á, thì nó năng thành được ba trí còn lại. Thì tự dưng ra là tự dưng ra cái A Lại Gia thức đó sẽ trở thành đại viên kính. Nếu mà đắc được bình đẳng tính, hay là đắc được diệu quan sát trí, thì thành tựu được cả bốn trí. Mà khi thành tựu được cả bốn trí đó thì là, bây giờ nó là nói theo cái nguyên tắc mà tu của lục độ ba la mật, thì từ khi phát Bồ Đề Tâm á, là bắt đầu khởi cái sự mà bố thí trước nhất là sự độ nhất thiết chúng sinh. Trong cái tiến trình mà tu tập từ cái sự mà bố thí đó, đó kèm theo với lại một cái tinh thần trí quán là bố thí thế nào là một cái sự bố thí mà gọi là mà hay nhất, cao thượng nhất, thù thắng nhất. Thì cái mà nhận ra được tất cả những cái bố thí thù thắng, thiện xảo, cao thượng, hay nhất đó, chính là trí tuệ. Thành ra trí tuệ nó mới kèm kèm cái bố thí, cái trì giới, cái nhẫn nhục, tinh tiến và thiền định. Thì cái khi kèm như vậy thì thế năm cái kia mà viên mãn, năm cái kia mà gọi là thành sở tác thì đương nhiên là trí tuệ nó hiển bày, tứ trí nó đầy đủ, nó thành tựu tứ trí ở ngay trong những cái vấn đề đó. Thì bây giờ là gọi là ba la mật đa, qua bởi bên kia, qua thẳng bởi bên kia. Cho nên vì vậy mình mới thấy rằng là trong một tâm á, trong cái tâm nói trên đó, cho nên đạo Phật nó nhất thiết duy tâm tạo. Cho mình cứ tưởng đó là sắc pháp tâm pháp là hai, không, sắc cũng nằm ở trong tâm. Qua những cái định nghĩa về về sắc của duy thức đó chẳng hạn, hoặc giả rằng là mình cũng có thể nhìn thấy mà, trong cái vấn đề mà khi mà mình nằm mơ, mình thấy rằng mình trong giấc mơ, thiên hạ trong giấc mơ là sắc chứ gì, mình thấy sắc rõ ràng, nhưng mà sắc đó do mơ tạo, sắc đó do giấc mơ tạo. Thì hiện tại mình đây vậy là những cái sắc này nó đều là do nơi ra lại ra thức, cái tạng thức nó tạo. Tại cái tạng thức nó phải tạo tất cả những cái sắc làm thế nào để tương ưng với cái nghiệp. Cho nên mới nói từ thân cho đến tâm của mình đó là a để ra thức, thì trùng từ a để ra thức nó nhào nặn ra cái thân tâm của mình, nó nhào nặn ra tất cả những cái tướng tá của mình để mà nó chiêu cảm đúng với lại cái nghiệp đó của mình. Vì vậy nó mà mới nói rằng là từ sắc thân này của mình cho đến cái lần là nghĩa là vọng tâm của mình là đều từ nơi a lại ra mà sản sinh ra hết. Thì bình thường thì mình cứ lý luận rằng là sắc mà tâm là tâm, mình nghĩ hai cái đó là hai cái khác nhau. Thế nhưng mà kỳ thiệt đó, thì mình cứ suy cái giấc mộng thì mình biết trong cái giấc mộng mình thấy có sắc đàng hoàng. Nhưng mà tất cả sắc thân của mình với cả sắc thân của những người ở trong giấc mộng kỳ thật đó, đều là do nơi cái mộng tâm nó làm thành. Cho nên vì vậy cái ý nghĩa mà nói rằng là nhất thiết duy tâm tạo của đạo Phật là như thế, hay là nói cái vấn đề mà gọi là tự tính di đà và duy tâm tịnh độ là nó cũng là như thế. Cho nên tất cả những cái sắc gì ở trên thế giới tịnh độ đó thật tình ra là cũng ở do nơi cái gọi rằng là cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, hay là cái tâm của ngài biến hiện. Cái cảnh giới mà cho hạ phẩm là biến hiện, tức là biến hóa tịnh độ. Còn những cái cảnh, những cái phía mà gọi là A-la-hán hay là Bồ-Tát đó, đó, mà vãng sinh về thì gọi là tha thọ dụng. Còn cái vấn đề mà cảnh giới của riêng Đức Phật A-di-đà hay là Quan Thế Âm và Đại Thế Chí là tự thọ dụng tịnh độ. Thành ra tịnh độ bây giờ nó phân chia nó thành ba cấp, gọi là tự thọ dụng, tha thọ dụng với biến hóa tịnh độ. Thì nó cũng thành rằng là có nhiều cái cấp. Thì đó là nói theo cái tinh thần mà gọi rằng là mình dựa vấn đề mà tự tha với này nọ gì đó theo pháp tướng. Nhưng mà nếu mà nói theo thiên thai đó thì là có 4 độ. Thì nó tùy theo. Nhưng mà điều cái nào cũng trúng cả. Tại vì dĩ nhiên cái cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A-di-đà là cảnh giới tự thọ dụng thiệt. Còn cái cảnh giới mà Bồ-Tát có thể cảm được, nhận được, còn cao cấp hơn là cái biến hóa nữa, tha thọ dụng đó, là của Bồ-Tát. Còn biến hóa tịnh độ nó là cái sự mà gọi là do nơi cái trí tuệ của ngài, cái từ bi của ngài sắp đặt an bài để cho cái hàng hạ phẩm thành ra ở trong biến hóa tịnh độ. Thành ra tịnh độ nó cũng có như thế. Thì biến hóa tịnh độ thì có thể là chúng sinh ở hạ phẩm thì bằng cái thức của mình á, chưa đắc được tứ trí, cho nên cũng có thể cảm thấy rằng là nó là một cái cõi khác với những cái cõi khác. Nhưng mà đến cái hàng tha thọ dụng, nó là hàng bắt đầu nó khởi tứ trí, thì nó thấy rằng là thế giới tịnh độ đó nó biến khắp đó, biến khắp nhiều phương. Rồi đến mà thằng từ thọ dụng thì thấy không, đâu không phải tịnh độ, nơi nào có Di Đà nơi đó có tịnh độ, nơi nào có tịnh độ nơi đó có Di Đà. Di Đà với tịnh độ bất nhị, thành ra Đức Phật A Di Đà chưa từng rời tịnh độ đi đón ai hết. Không phải ngài trước khi đi ngài nói là mắc đi đón người ta vắng nhà rồi là mấy con giữ nhà có khách đến thì tiếp, không có phải như vậy. Mà thằng là ngài ngồi ngay ở chỗ đó tiếp dẫn. Ngài đi á là cả cái tịnh độ đi theo. Ngài ngồi cả cái tịnh độ ngồi theo, ngài đứng cả cái tịnh độ đứng theo. Ngài là tịnh độ. A Di Đà biến khắp và tịnh độ cũng biến khắp. Thì đó là cái trường hợp mà là trí thấy. Còn thức á, thì thấy là nó có ranh giới với mấy cõi kia đi hồi thấy A Di Đà ở thế giới cực lạc, còn tới 10 ức tốc độ ánh sáng gì đó không biết nữa, nữa. Còn thấy cái bảng đề như vậy đi cũng mệt mỏi lắm. Còn mà trí là không thấy, trí là những người mà thượng phẩm đó là bắt đầu sinh trí, tức là phát nguyện đó. Những người đó phát nguyện nó có trí á, thì là ứ nhất niệm khoảnh là sinh cực lạc quốc, đi còn sạch hơn ánh sáng. Mấy kia đi 6 kiếp 12 kiếp mới lò mò mới tới, đi tới cái là mệt rã cả người á nó mới tới được, trong khi mà hàng kia là ứ nhất niệm khoảnh thôi. Thế thì đó là đại khái là nói đến cái chuyện mà thức trong cái vấn đề mà gọi là tu hành của chúng ta. Nguyện đem công